chuyện thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, thế giới đang đối mặt với một giai đoạn rất nguy hiểm của đại dịch COVID-19 do sự xuất hiện của nhiều biến chủng mới nguy hiểm. Đây là cảnh báo được Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Ghebreyesus đưa ra trong cuộc họp báo mới đây. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, cho tới nay đã ghi nhận 11 biến chủng của virus SARS-CoV-2. Trong đó, biến chủng Delta đã xuất hiện ở gần 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong bối cảnh cơ chế phân bổ vaccine còn chưa thực sự bình đẳng, một số quốc gia trên thế giới, chẳng hạn như là Anh, đã mở cửa trở lại và dỡ bỏ các biện pháp hạn chế. Điều này cho thấy đang có rất nhiều cách ứng phó khác nhau đối với đại dịch. Vậy thì đâu là con đường phòng chống đại dịch hiệu quả đối với các quốc gia? Đâu là những kinh nghiệm cho Việt Nam? Câu chuyện thời sự hôm nay chúng tôi sẽ bàn về nội dung này. Và thưa quý vị khách mời của chương trình là tiến sĩ Kỳ Đông Bắc, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam. Và chúng tôi cũng sẽ kết nối với các phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam ở nước ngoài, cung cấp đến các bạn những góc nhìn mới nhất về các nỗ lực chống dịch trên toàn cầu. Và bây giờ xin mời biên tập viên Quỳnh Hoa.
Xin chào tiến sĩ Kỳ Đông Bắc, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam. Thưa tiến sĩ Kỳ Đông Bắc, chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện thời sự hôm nay với làn sóng dịch thứ tư mà Việt Nam đang phải đối mặt, nằm ở khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Ông đánh giá như thế nào về tính chất của đợt dịch thứ tư này, đặc biệt là khi xuất hiện biến chủng mới Delta ở Việt Nam?
Đợt dịch thứ tư này phức tạp hơn nhiều so với những đợt dịch trước đây. Biến thể Delta có mức độ lây nhiễm cao xuất hiện tại Việt Nam càng khiến cho tình hình dịch bệnh trở nên nghiêm trọng. Hiện có rất nhiều ca nhiễm cũng như các chùm ca bệnh mới không rõ nguồn gốc. Do đó, nguy cơ lây lan ra cộng đồng là rất cao. Trong thời gian tới, chúng tôi dự đoán số lượng ca bệnh và các bệnh nhân tử vong vì dịch bệnh COVID-19 sẽ tiếp tục tăng lên. Các cơ sở y tế cũng có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng quá tải. Một vài tuần sắp tới sẽ rất quan trọng để xem là với việc áp dụng nghiêm ngặt chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, liệu chúng ta có thể kiểm soát được tình hình dịch bệnh lây lan tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác hay không?
Vâng, thưa quý vị, như tiến sĩ Kỳ Đông Bắc, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam vừa nhận định, làn sóng dịch thứ tư ở Việt Nam với biến chủng mới Delta đang đặt ra rất nhiều thách thức trong công tác phòng chống dịch ở Việt Nam, còn ở nhiều nước Đông Nam Á cũng vậy. Những con virus biến thể đã và đang đặt ra rất nhiều khó khăn với các nước. Bây giờ, chúng ta sẽ đến với các điểm cầu Indonesia, Pháp và Mỹ cùng với các phóng viên Hương Trà, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, Phạm Huân, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ và Quang Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, cập nhật những diễn biến mới nhất về các nỗ lực chống biến thể Delta và dịch COVID-19. Trước tiên, xin chào phóng viên Hương Trà.
Vâng, xin chào biên tập viên Quỳnh Hoa, xin chào quý vị thính giả.
Thưa chị, đợt bùng phát mới nhất, biến thể Delta đã tác động thế nào tới các nước khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Indonesia?
Biến thể Delta thì đã lan rộng trên khắp thế giới. Một số quốc gia ASEAN như Indonesia, Philippines, Malaysia và Thái Lan đều đang bị ảnh hưởng bởi làn sóng COVID-19 mới do sự lây lan của biến thể Delta. Cơ quan Y tế Thái Lan mới đây cho biết là có khoảng 63% trường hợp trong số hơn 3.000 mẫu bệnh phẩm được giải trình tự gen ở Thái Lan là biến thể Delta. Còn ở Malaysia thì biến thể Delta đã khiến số người tử vong do COVID-19 tăng kỷ lục. Trong khi đó, Bộ Y tế Philippines thì vẫn đang theo dõi sát sao các trường hợp mắc biến thể Delta ở nước này. Và Philippines thì đã ra lệnh cấm nhập cảnh đối với một số quốc gia có biến thể Delta. Hiện nay thì Philippines và Indonesia là hai quốc gia đang đứng đầu khu vực về tổng số ca mắc và tử vong do COVID-19. Những tuần gần đây thì biến thể Delta đã khiến cho số ca mắc và tử vong do COVID-19 hàng ngày ở Indonesia liên tục đứng đầu thế giới, vượt qua cả Brazil và Ấn Độ. Viện Khoa học Indonesia cho biết có đến 95% các ca mắc COVID-19 ở Indonesia trong 3 tuần vừa qua là biến thể Delta. Đáng nói, biến thể Delta tấn công cả vào đối tượng là trẻ em. Sự lan rộng của biến thể Delta này đã khiến cho hệ thống y tế ở Indonesia hoàn toàn bị choáng ngợp và đang ở trong tình trạng sụp đổ chức năng, quá tải và kiệt sức. Các bác sĩ và y tá ở Indonesia thì hiện nay cũng đã trở thành nạn nhân của COVID-19, với số ca tử vong trong 2 tuần đầu tháng 7 là cao gấp đôi so với tháng trước.
Còn tại châu Âu, biến thể Delta được cho là đã xuất hiện ở 19 trên tổng số 28 quốc gia thành viên. Thực tế hiện nay ở châu Âu thế nào, thưa anh Quang Dũng?
Vâng, số liệu được Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu ECDC công bố cuối tuần qua cho thấy, đó là biến thể Delta hiện đang là chủng virus chiếm áp đảo tại 19 trong tổng số 28 nước có báo cáo đầy đủ về quá trình giải mã các biến thể lên ECDC. Tại 19 nước này thì tỷ lệ người nhiễm biến thể Delta trung bình là trên 68%, cao gấp 3 lần tỷ lệ người nhiễm biến thể Alpha. Biến thể Delta đang lây lan đặc biệt nhanh trong giới trẻ châu Âu khi mà số liệu trong một tháng qua cho thấy đó là số ca nhiễm biến thể Delta trong độ tuổi từ 15 đến 24 tuổi tại châu Âu đã tăng gấp 5 lần. Tại một số nước như Anh thì biến thể Delta chiếm 99% số ca nhiễm. Tại các nước như Cộng hòa Ireland, Đan Mạch hay Italia thì tỷ lệ này là khoảng 90%. Biến thể Delta thì đang khiến số ca nhiễm tại các nước châu Âu tăng rất nhanh, như tại Tây Ban Nha là trung bình 25.000 ca một ngày trong tuần qua, tại Pháp là trung bình 18 ca một ngày. Còn cao nhất vẫn là tại Anh khi mà số ca nhiễm trong những ngày gần đây vẫn ở mức khoảng gần 30.000 ca một ngày, dù con số này đang có xu hướng giảm. Thực tế này thì khiến hầu hết các nước châu Âu, trừ nước Anh, đều đang phải siết chặt các biện pháp phòng dịch thông qua quy định về giấy thông hành y tế. Ngoài ra thì các nước còn ra quy định tiêm vaccine bắt buộc đối với một số ngành nghề như là nhân viên chăm sóc y tế hay là những người thường xuyên tiếp xúc với người già.
Tình hình ở Mỹ cũng không khả quan hơn với biến thể Delta trở lại ở rất nhiều bang tại Mỹ. Đến với điểm cầu phóng viên Phạm Huân. Xin anh Phạm Huân cho biết là những diễn biến mới nhất về tình hình dịch bệnh ở Mỹ khi mà số người nhiễm đang tăng mạnh trở lại ạ.
Như chúng ta đã thấy trong cái thời gian qua thì Mỹ đã có nhiều tiến triển trong ứng phó với COVID-19 do đã thúc đẩy mạnh mẽ cái chương trình tiêm phòng với 3 loại vaccine trên cả nước. Tới nay thì đã có khoảng 66% người dân Mỹ, bao gồm cả trẻ em trên 12 tuổi, đã được nhận ít nhất một liều vaccine. Tuy nhiên thì cái sự xuất hiện của các biến chủng mới, đặc biệt là Delta, thì đã khiến số ca nhiễm mới mỗi ngày ở Mỹ gia tăng trở lại, nhất là ở các bang có tỷ lệ tiêm phòng thấp. Delta hiện đang là cái biến chủng chủ đạo ở Mỹ và đang tiếp tục lây lan khá nhanh với khoảng 83% số ca nhiễm mới xét nghiệm dương tính với cái biến chủng này. Với xu hướng gia tăng các ca nhiễm biến chủng Delta tại Mỹ như hiện nay, thì một số mô hình dự báo cho rằng là sẽ có tới hơn 200.000 ca nhiễm mỗi ngày ở Mỹ vào mùa thu năm nay. Trong khi đó thì cái số ca tử vong có thể tăng gấp 3 so với con số hiện nay là khoảng 250 ca mỗi ngày. Điều đáng mừng là các cái loại vaccine ở Mỹ thì vẫn phát huy hiệu quả trước các biến chủng bao gồm Delta. Do đó mà cái số ca nhiễm mới chủ yếu bùng phát ở các khu vực có tỷ lệ tiêm phòng thấp và các nhóm gặp rủi ro nhất trước biến chủng này là những người chưa tiêm phòng, người cao tuổi và những người có bệnh nền. Hiện nay thì một số công ty dược phẩm của Mỹ như là Pfizer thì đang nghiên cứu cập nhật vaccine của mình để có phiên bản đặc biệt phòng tránh biến chủng Delta hiệu quả hơn.
Như vậy, biến thể Delta đã và đang đe dọa rất nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có các điểm nóng ở Đông Nam Á, châu Âu và cả Mỹ, những nơi có tỷ lệ tiêm chủng tương đối cao. Trở lại với điểm cầu Indonesia, thưa chị Hương Trà, chính phủ Indonesia và các nước đang tiến hành các biện pháp gì để đối phó với đợt bùng phát mới này?
Vâng, thưa biên tập viên Quỳnh Hoa, thưa quý vị thính giả, trong nhiều ngày qua thì số ca mắc COVID-19 tại Indonesia luôn ở ngưỡng từ 40.000 đến 50.000 ca mắc mới mỗi ngày. Và tổng cộng thì tính đến thời điểm hiện tại thì Indonesia đã có hơn 3,1 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 82.000 trường hợp đã tử vong. Cái số ca mắc và tử vong do COVID-19 tăng chóng mặt này đã khiến cho chính phủ Indonesia phải lên các cái kịch bản đối phó trong cái tình huống xấu nhất là số ca mắc COVID-19 có thể tăng đến 100.000 ca mắc mỗi ngày, như là dự đoán của nhiều chuyên gia. Thứ nhất là chính phủ nước này vẫn đang cố gắng hạn chế tốc độ lây truyền các ca bệnh thông qua cái việc là kéo dài hoạt động cộng đồng khẩn cấp, phân các khu vực theo các cái cấp độ giới hạn tùy theo cái tình hình COVID-19 cũng như là tỷ lệ lấp đầy giường bệnh ở các địa phương. Thứ hai là chính phủ Indonesia đang bổ sung thêm giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện, chuẩn bị thêm 12 bệnh viện dã chiến COVID-19 ở đảo Java và Bali với cái sức chứa là khoảng 2.000 giường. Bên cạnh đó thì Indonesia cũng đang tuyển thêm rất là nhiều hàng ngàn sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ để đào tạo và điều động hỗ trợ chữa trị. Thứ ba là Indonesia đang cố gắng đảm bảo nguồn cung oxy bằng cách là tăng cường sản xuất oxy trong nước, đồng thời là nhận hỗ trợ oxy từ các quốc gia khác. Thứ tư là Indonesia đã kích hoạt cái hệ thống dịch vụ y tế từ xa để hỗ trợ cho những cái bệnh nhân tự cách ly tại nhà trong trường hợp không thể đến bệnh viện và cũng phân phối thuốc miễn phí dành cho các cái bệnh nhân như vậy. Và cuối cùng là tập trung tăng tốc tiêm chủng, nâng mục tiêu tiêm chủng cho 208 triệu dân, bao gồm cả trẻ em để đạt được miễn dịch cộng đồng. Bên cạnh cái việc mở rộng tiêm chủng cho các đối tượng trẻ em từ 12 tuổi trở lên, thì Indonesia cũng tiêm cái liều vaccine thứ ba cho nhân viên y tế để bảo vệ cho lực lượng tuyến đầu.
Xin cảm ơn phóng viên Hương Trà từ điểm cầu Indonesia. Thưa quý vị và các bạn, đánh giá về sự nguy hiểm của đợt dịch này, Tổ chức Y tế Thế giới mới đây đã công bố báo cáo cho thấy là Đông Nam Á đang là khu vực có tỷ lệ tử vong cao nhất với 12%. Và một điều nguy hiểm hơn, đó là biến thể Delta sẽ trở thành chủng biến thể nguy hiểm vượt trội ở toàn cầu chỉ trong vài tháng tới. Theo báo cáo là trong 4 tuần qua, hơn 75% các mẫu giải trình tự gen do nhiều quốc gia trên thế giới gửi đến đã được xác nhận là biến chủng Delta. Và cũng theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, thì ngoài biến thể Delta, các nhà khoa học còn chỉ ra 11 loại biến thể mới nguy hiểm khác có động lực rất cao. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra những khuyến cáo về sự nguy hiểm của các biến chủng mới, nhưng một số nước, trong đó có Anh lại quyết định mở cửa trở lại, dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp giãn cách xã hội. Điều đáng nói là số ca lây nhiễm hàng ngày ở Anh hiện đang ở mức cao, lên đến hơn 50.000 ca chỉ sau Indonesia và Brazil. Và không chỉ ở Anh, và dư luận thế giới thì cũng đang nín thở trước quyết định này của nước Anh. Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ trở lại với phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu. Thưa anh Quang Dũng ạ, hôm nay đã là ngày thứ 8 nước Anh hoàn toàn dỡ bỏ các lệnh phong tỏa. Anh đánh giá như thế nào về tính hiệu quả của chiến lược mở cửa toàn diện mà nước Anh đang áp dụng ạ?
Vâng, nước Anh đã gỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp hạn chế để chống dịch vào ngày 19 tháng 7, tức là đã được hơn một tuần. Thời gian này là quá ngắn để có thể nói về bất cứ tác động nào của việc gỡ bỏ này. Tuy nhiên thì hiện đang có một số dữ liệu rất đáng chú ý. Đó là vào thời điểm nước Anh gỡ toàn bộ các biện pháp hạn chế vào ngày 19 tháng 7 thì nước này có trên 39.000 ca nhiễm một ngày. Trước đó vài ngày nữa thì số ca nhiễm luôn dao động quanh mức gần 50.000 ca một ngày. Nhưng kể từ thời điểm ngày 19 tháng 7 đến nay thì số ca nhiễm hàng ngày đã liên tục giảm. Vào ngày Chủ nhật ngày 25 tháng 7 vừa qua thì số ca nhiễm chỉ còn ở mức 29.000 ca một ngày và là ngày giảm thứ 5 liên tiếp. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm nay nước Anh ghi nhận 5 ngày giảm số ca nhiễm liên tiếp mà không phải nhờ tác động của bất kỳ lệnh phong tỏa hay biện pháp hạn chế nào. Và về tổng thể thì số ca nhiễm trong tuần đầu tiên nước Anh gỡ toàn bộ các biện pháp hạn chế đã giảm 15,4% so với tuần trước đó. Đây là những con số rất tích cực và tương đối bất ngờ. Tuy nhiên thì giới chuyên gia y tế tại Anh như là giáo sư Paul Hunter của Trường Đại học Đông Anglia nhận định các số liệu này chưa ghi nhận bất cứ tác động nào của việc gỡ toàn bộ các biện pháp hạn chế vào ngày 19 tháng 7 và phải đợi ít nhất đến thứ 6 này, tức là ngày 30 tháng 7 thì mới có các số liệu chính xác hơn về hiệu quả thực sự của việc gỡ toàn bộ các biện pháp chống dịch. Ngoài ra thì dù số ca nhiễm hàng ngày giảm nhưng số ca tử vong và nhập viện trong tuần qua lại đang gia tăng. Đã có thêm 1.157 bệnh nhân COVID-19 nhập viện tại Anh, tăng tới 26,7% trong vòng một tuần, đồng thời số ca tử vong cũng đã tăng 59%. Đây thì đều là các chỉ số đáng lo ngại và cần phải theo dõi nhiều hơn.
Thưa anh Quang Dũng, anh có cho rằng là việc nước Anh mở cửa toàn bộ phải chăng là một canh bạc mạo hiểm khi mà Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo là có tới 11 chủng virus biến thể mới ạ?
Như tôi vừa thông tin ở trên thì có một số liệu rất bất ngờ là việc số ca nhiễm hàng ngày tại Anh đang liên tục giảm, hiện chỉ bằng khoảng 60% so với thời điểm ngay trước khi nước Anh gỡ toàn bộ các biện pháp hạn chế vào ngày 19 tháng 7. Tuy nhiên thì con số ca nhiễm giảm này có thể là do các tác động từ trước đó, còn tác động thực sự của việc gỡ hết các biện pháp chống dịch thì phải chờ từ 10 ngày cho đến 2 tuần kể từ thời điểm ngày 19 tháng 7, tức là thời gian ủ bệnh thông thường. Đến cuối tuần này thì chúng ta sẽ có các số liệu chính xác hơn, và cũng không phải ngẫu nhiên mà hầu như đa số các chuyên gia y tế tại Anh và trên thế giới đều cho rằng là chính phủ Anh đang chơi một canh bạc lớn với rủi ro thất bại rất cao. Giáo sư Nate Ferguson của Trường Hoàng gia London, người từng cố vấn cho chính phủ Anh chiến lược phong tỏa vào đầu năm 2020, thì đã tính toán rằng nước Anh chắc chắn sẽ ghi nhận khoảng 100.000 ca nhiễm và 1.000 ca nhập viện mỗi ngày trong thời gian tới. Trong kịch bản tồi tệ nhất thì các con số này có thể tăng gấp đôi, tức là lên tới 200.000 ca nhiễm và 2.000 ca nhập viện mỗi ngày. Trên 1.200 nhà khoa học trên thế giới thì cũng đã viết thư cho chính phủ Anh, vì lo ngại rằng việc nước Anh thả cửa thì sẽ làm sinh sôi các biến thể kháng vaccine còn nguy hiểm hơn biến thể Delta. Do đó nên quyết định của chính phủ Anh chắc chắn là một canh bạc lớn, nhưng mà chính phủ nước này thì cũng đã chấp nhận rủi ro. Cũng cần phải ghi nhận rằng đây là một đợt thí nghiệm lớn rất đáng theo dõi cho toàn thế giới, vì nếu như nước Anh thành công thì chúng ta có thể tự tin rằng nếu một tỷ lệ lớn dân chúng được tiêm vaccine thì các nước hoàn toàn có thể sống chung một cách tương đối an toàn với virus. Còn nếu như nước Anh thất bại thì thế giới cũng sẽ rút ra được một bài học kinh nghiệm lớn. Do đó mặc dù rất gây tranh cãi nhưng đây cũng là một quyết định dũng cảm cần phải được ghi nhận của chính phủ Anh.
Như phóng viên Quang Dũng vừa thông tin, quyết định mở cửa của nước Anh được cho là một canh bạc mạo hiểm không chỉ với nước Anh mà còn cả với thế giới. Và con số thêm 46.558 ca mắc COVID-19 mới và 96 ca tử vong chỉ một ngày sau khi thực hiện kế hoạch mở cửa trở lại cho thấy rõ đây là một quyết định sẽ còn gây nhiều tranh cãi. Chúng tôi cũng xin nhắc lại là cùng với hơn 46.000 ca mắc COVID-19 mới, bản thân Thủ tướng Anh Boris Johnson và Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak cũng đang tự cách ly sau khi Bộ trưởng Y tế bị nhiễm bệnh. Chính phủ Anh lập tức đưa ra một số điều chỉnh như là yêu cầu những ai đến các câu lạc bộ đêm và những địa điểm tập trung đông người phải có chứng nhận là tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19. Thay vì chỉ có kết quả xét nghiệm âm tính, Thủ tướng Anh Boris Johnson nhấn mạnh.
nightclubs again as they have elsewhere.
Tôi không muốn phải đóng cửa các câu lạc bộ đêm thêm một lần nữa, nhưng các câu lạc bộ đêm cần phải có trách nhiệm với xã hội và thực hiện quy định khách vào cửa phải có giấy chứng nhận về tiêm phòng, hoặc xét nghiệm âm tính, hoặc có miễn dịch tự nhiên. Chúng tôi vẫn bảo lưu quy định phải có chứng nhận vào bất kỳ thời điểm nào nếu cần thiết để giảm lây nhiễm. Cuối tháng 9, nước Anh sẽ tiêm đủ 2 mũi cho tất cả những người trên 18 tuổi. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch đưa việc tiêm phòng đầy đủ làm điều kiện để vào các hộp đêm và các địa điểm tập trung đông người khác.
Không chỉ có Anh, một số nước khác như là Israel, Mỹ thì cũng đang chứng kiến sự gia tăng trở lại các ca nhiễm COVID-19 dù đã triển khai tiêm chủng vaccine trên quy mô lớn. Thưa quý vị và các bạn, trong khi thế giới chưa tìm ra loại thuốc đặc trị chữa COVID-19, một số liệu pháp trong điều trị COVID-19 đang được các nước áp dụng, đem lại hiệu quả nhất định. Mới đây, Trung Quốc đã tiết lộ các giải pháp điều trị cho bệnh nhân COVID-19, đặc biệt là người nhiễm biến thể Delta, bằng việc kết hợp Đông Tây Y. Đây là kinh nghiệm quý báu trong công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Sau đây là phản ánh của phóng viên Bích Thuận, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Trung Quốc về phương pháp điều trị mới này.
Là quốc gia đầu tiên bùng phát dịch COVID-19, Trung Quốc đã lần lượt đưa ra 8 phương án điều trị căn bệnh này. Các phương án luôn có sự điều chỉnh về biện pháp phòng chống và điều trị bệnh. Phương án cuối cùng được công bố vào tháng 8 năm ngoái và sử dụng cho đến nay. Trong đó, việc kết hợp giữa Đông Tây Y để điều trị COVID-19 đã được nước này áp dụng ngay từ những ngày đầu. 13% trong tổng số hơn 42.000 y bác sĩ chi viện cho Vũ Hán và Hồ Bắc là các bác sĩ Đông Y. Tính đến cuối tháng 3 năm ngoái, tức thời điểm dịch ở Trung Quốc đã lắng xuống, thì có tới 91,5% người bệnh được điều trị bằng thuốc Đông Y, với tỷ lệ đạt hiệu quả lên đến trên 90%. Hơn một năm rưỡi đã trôi qua, song cho đến nay, Trung Quốc vẫn chưa có thuốc đặc trị COVID-19. Do vậy, việc kết hợp Đông Tây Y để điều trị căn bệnh này vẫn được coi là phương án tối ưu. Ở nước này, khi nói đến thuốc cổ truyền điều trị COVID-19, người ta nghĩ ngay đến tam dược tam phương, tức 3 loại thuốc và 3 bài thuốc đông y. Trong đó, 3 loại thuốc đã được phê duyệt đưa ra thị trường từ tháng 4 năm 2020, còn 3 bài thuốc thì vừa chính thức được lưu hành vào tháng 3 năm nay, sau một thời gian thử nghiệm lâm sàng. Trong 3 bài thuốc này, có một bài thuốc là sự kết hợp của 5 bài thuốc kinh điển có từ thời Đông Hán. Các bài thuốc này chủ yếu được dùng hỗ trợ với thuốc Tây để nâng cao sức đề kháng và kháng thể, bồi bổ sức khỏe, rút ngắn thời gian sốt, ngăn chặn bệnh tình chuyển nặng, ổn định độ bão hòa oxy trong máu và giảm tỷ lệ tử vong. Khi lần đầu tiên Trung Quốc bùng phát dịch cộng đồng do biến thể Delta ở Quảng Châu, các loại thuốc đông y tiếp tục phát huy tác dụng và đến đợt dịch gần đây nhất ở Nam Kinh cũng vậy. Theo các bác sĩ tham gia điều trị trong đợt dịch ở Quảng Châu, các ca bệnh nặng tại đây chiếm khoảng 15% và thời gian chuyển sang âm tính dài hơn, tỷ lệ người bệnh sốt cao lên tới 80%. Do tải lượng virus của biến thể Delta khá cao, nên thời gian chuyển nặng của người bệnh cũng rút ngắn chỉ còn chưa đến 4 ngày, thậm chí có trường hợp chỉ trong 24 giờ, trong khi trước kia là từ 7 đến 9 ngày. Ngoài ra, vì Quảng Châu ở miền Nam Trung Quốc khác với Vũ Hán, Hà Bắc, khí hậu nóng ẩm, do vậy cần có sự điều chỉnh cho phù hợp. Họ đã bổ sung các loại sâm, từ sâm Tây Dương đến sâm cao ly, cùng một số loại thuốc khác để thanh nhiệt giải độc và hạ sốt trong trường hợp bệnh nhân sốt cao liên tục 48 tiếng, một tín hiệu quan trọng khi bệnh chuyển nặng. Theo các chuyên gia nước này, y học cổ truyền Trung Quốc có thể giúp giảm các triệu chứng bệnh một cách hiệu quả, giảm sự phát triển của tất cả các loại triệu chứng từ nhẹ, thông thường đến nặng, nâng cao tỷ lệ khỏi bệnh, giảm tỷ lệ tử vong và thúc đẩy sự phục hồi của cơ thể người bệnh.
Cảm ơn phóng viên Bích Thuận với những thông tin về các biện pháp chữa trị Đông Tây Y từ Trung Quốc. Hiện nay Trung Quốc cũng đã hoàn thành việc tiêm vaccine cho toàn dân. Tuy nhiên, các biện pháp phòng dịch vẫn đang được triển khai chặt chẽ để đảm bảo các hoạt động kinh tế xã hội. Trở lại với vị khách mời tiến sĩ Ki Dong Park, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam. Thưa ông, như ông đã phân tích thì Việt Nam đang phải đối mặt với làn sóng thứ tư khá nguy hiểm. Với việc áp dụng chỉ thị 16, Việt Nam đã triển khai các biện pháp rất nghiêm ngặt để ngăn chặn virus lây lan ở các khu vực phía Nam và cả phía Bắc. Cùng với đó là việc kêu gọi người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh. Ông đánh giá thế nào về các nỗ lực và biện pháp phòng chống dịch COVID-19 mà chính phủ Việt Nam đang triển khai ạ?
Ngay từ khi đại dịch bắt đầu cho đến nay, Việt Nam vẫn luôn tin tưởng vào cách tiếp cận toàn xã hội của chính phủ Việt Nam do Ban Chỉ đạo Quốc gia về kiểm soát và phòng chống dịch bệnh COVID-19 đưa ra. Việt Nam đã đưa ra các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng toàn diện, chú trọng tiêm chủng cho nhóm các đối tượng dễ bị tổn thương do dịch bệnh. Đây đều là các biện pháp quan trọng mang lại hiệu quả trong việc phòng tránh lây lan dịch bệnh, giảm số lượng các ca tử vong do COVID-19. Việc thực hiện mạnh mẽ các biện pháp này kết hợp với xác định nhanh các ca bệnh nhờ thực hiện xét nghiệm, truy vết tiếp xúc, cách ly là yếu tố then chốt trong kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần phải hiểu rằng các biện pháp giãn cách xã hội này chỉ thành công khi tất cả mọi người cùng đồng lòng và cùng thực hiện tốt các biện pháp này. Chúng ta phải luôn sát cánh bên nhau trong trận chiến này. Việc kiểm soát virus SARS-CoV-2 lây lan không chỉ là vai trò của chính phủ và hệ thống y tế Việt Nam, mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng. Để từ đó, Việt Nam có thể một lần nữa chiến thắng được dịch bệnh.
Trong bối cảnh xuất hiện các biến chủng mới nguy hiểm như là Alpha, Beta, Gamma và đặc biệt là Delta, với vai trò là một tổ chức y tế toàn cầu, ông có thể đưa ra những gợi ý gì cho chính phủ Việt Nam để có thể điều chỉnh chiến lược ứng phó với dịch bệnh hiệu quả trong bối cảnh mới ạ?
Cho đến nay, biến thể Delta đã xuất hiện tại 124 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, bao gồm cả Việt Nam, và có khả năng biến thể này sẽ sớm trở thành chủng virus nguy hiểm nhất trên toàn thế giới. Ngày càng có nhiều bằng chứng chứng minh khả năng lây lan nhanh chóng của biến thể Delta. Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Trung Quốc cũng cho thấy biến chủng này phát triển nhanh hơn với số lượng virus cao hơn nhiều lần so với các biến thể trước đây. Nhưng dù có là biến thể nào, thì chúng tôi khẳng định các biện pháp bảo vệ mà chúng ta đang áp dụng vẫn sẽ có hiệu quả. Mọi người cần tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt quy tắc 5K. Chúng ta cần đeo khẩu trang, tránh không gian kín, tránh tụ tập đông người, rửa tay thường xuyên. Tất cả các biện pháp này đều có vai trò vô cùng quan trọng trong kiểm soát dịch bệnh. Ngoài ra, với tất cả các biến thể virus mới xuất hiện, trong đó có cả biến thể Delta, tiêm vaccine vẫn sẽ là một biện pháp hữu hiệu.
Tổ chức Y tế Thế giới sẽ có những kế hoạch hỗ trợ gì cho Việt Nam để đảm bảo nguồn cung vaccine, góp phần giúp Việt Nam đạt được mục tiêu của chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử cho 75 triệu người dân Việt Nam ạ? Thưa tiến sĩ Kỳ Đông Bắc
ạ.
Tổ chức Y tế Thế giới đã và đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam và chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các bạn để đưa ra các dữ liệu khoa học mới nhất, từ đó chính phủ đưa ra các quyết định ứng phó hiệu quả với dịch bệnh. Với tư cách là đồng lãnh đạo cơ chế COVAX, Tổ chức Y tế Thế giới đã và đang phối hợp sát sao với chính phủ Việt Nam để đảm bảo nguồn cung vaccine. Cho đến nay, Việt Nam đã nhận được gần 7 triệu 500.000 liều vaccine COVID-19 chia làm 4 đợt hỗ trợ thông qua cơ chế này. Trong đó có hơn 5 triệu liều vaccine Moderna và gần 2 triệu 500.000 liều vaccine AstraZeneca. Trong các tuần tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển nhiều lô vaccine hơn tới Việt Nam để giúp chính phủ bảo vệ cuộc sống của người dân. Ngoài ra, Tổ chức Y tế Thế giới hiện cũng đang hỗ trợ Việt Nam lập kế hoạch cho chiến dịch tiêm chủng, đào tạo, giám sát việc thực hiện đúng quy định và đảm bảo an toàn, triển khai tiêm tại các khu vực khó tiếp cận, truyền thông cũng như đánh giá hiệu quả của chiến dịch tiêm chủng hiện tại. Thêm vào đó, Tổ chức Y tế Thế giới cũng đang hỗ trợ về mặt kỹ thuật để giúp tăng cường năng lực của hệ thống quản lý vaccine của Việt Nam, bao gồm cả việc hướng dẫn nghiên cứu và phát triển vaccine.
Cảm ơn tiến sĩ Kỳ Đông Bắc, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam với câu chuyện thời sự hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nằm ở khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, đối mặt với đợt dịch thứ tư, chính phủ Việt Nam đã nỗ lực hết sức trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong một khuyến cáo mới nhất, thì Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo là đại dịch chưa đến đoạn kết bởi nguy cơ xảy ra tình huống khẩn cấp còn cao hơn, với khả năng xuất hiện thêm các biến thể mới nguy hiểm hơn và còn khó kiểm soát hơn. Nếu không đủ vaccine để tiêm cho hơn 70% dân số mỗi nước, giới khoa học lo ngại là biến thể Delta sẽ tiếp tục biến đổi, lây lan nhanh hơn, khiến tỷ lệ tử vong cao hơn. Kinh nghiệm của quốc tế chắc chắn sẽ giúp Việt Nam triển khai các biện pháp và huy động mọi nguồn lực phòng chống dịch đạt kết quả tốt nhất, theo nguyên tắc 5K và vaccine. Theo đánh giá của các chuyên gia, thì một chiến lược chủ động ngăn chặn phòng chống COVID-19 từ xa sẽ là giải pháp ít tốn kém để hạn chế thiệt hại về người do những biến thể nguy hiểm như Delta gây ra. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. Cảm ơn tiến sĩ Kỳ Đông Bắc, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam và các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, Pháp, Mỹ và Indonesia, Bích Thuận, Quang Dũng, Phạm Huân và Hương Trà đã tham gia chương trình. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.